Cảm ơn Hội Thánh, cảm tạ Chúa. Chúng ta lại có được thêm một cái cơ hội học hỏi lời của Ngài. Và càng học lời của Chúa thì chúng ta lại càng thấy có những cái sự rất là mầu nhiệm, xuyên suốt ở trong Thánh Kinh. Và chính cái sự học lời Chúa giúp cho chúng ta càng vững vàng càng hơn ở trong đức tin của mình. Bởi vì càng học lời Chúa, chúng ta càng hiểu biết Chúa càng hơn và càng thấy được rõ ràng bàn tay của Chúa trong suốt cái hành trình lịch sử của loài người của chúng ta. Hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhì Corinto, và chúng ta bắt đầu học 10 câu đầu tiên của đoạn 12, đó là từ câu 1 cho đến câu 10, với cái tựa đề khải tượng và cái dầm sóc của Phaolô. Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi, nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mặc khải của Chúa. Tôi đã biết một người trong Đấng Christ 14 năm trước. Hoặc trong thân thể tôi đã chẳng biết, hoặc ngoài thân thể tôi đã chẳng biết, có Đức Chúa Trời đã biết. Người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba. Và tôi đã biết người ấy, hoặc trong thân thể, hoặc ngoài thân thể tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết. Đã được đem lên tới chốn paradis như thế nào, và đã nghe những lời không thể nói, những lời không người nào được phép nói. Về người ấy tôi sẽ khoe, nhưng về chính mình tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi. Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi, hoặc nghe điều ra từ tôi. Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dầm sóc vào thịt, tức là sứ giả của Satan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo. Về sự ấy tôi đã 3 lần kêu cầu Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Và Ngài đã phán với tôi, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Vậy nên tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Kính thưa Hội Thánh, danh từ khải tượng được dùng ở trong thần học có nghĩa là những vật thể hoặc là những cái biến cố được nhìn thấy ở trong thần trí của loài người chúng ta. Nhìn thấy trong thần trí có nghĩa là thấy và nhận thức, nhưng mà không phải bằng cái thân thể xác thịt, bằng con mắt xác thịt của chúng ta, mà bằng cái thân thể thiêng liêng là tâm thần của chúng ta. Sự thấy và sự nhận thức ấy tương tự như là cái sự thấy và cái sự nhận thức ở trong giấc mơ. Nhưng giấc mơ thì xảy ra khi chúng ta đang ngủ say, còn khải tượng thì xảy ra khi chúng ta đang thức. Những vật thể hoặc là những biến cố ở trong khải tượng có thể là thuộc thể, tức là thuộc về thế giới vật chất, mà cũng có thể là thuộc linh, tức là thuộc về thế giới thiêng liêng. Một trong những cái điển hình cho cái điều này đó là khi chúng ta đọc sách Khải Huyền thì chúng ta thấy Sứ Đồ Giăng có lúc thì ông nhìn thấy những hình thể thuộc về trời, và có lúc thì ông nhìn thấy những hình thể thuộc về đất. Và những cái vật thể hoặc là những cái biến cố đó có thể ở trong quá khứ, hoặc là ở trong hiện tại, hoặc là ở trong tương lai. Thánh Kinh có ghi lại nhiều khải tượng của con dân Chúa từ thời Abraham. Và quý ông bạn chị em có thể tra tìm chữ khải tượng ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản Hiệu Đính 2012. Và cái chữ sự hiện thấy ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống để đọc về những cái khải tượng đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Vào thời Tân Ước thì trong vòng các sứ đồ của Chúa có ít nhất là 3 người được Chúa ban cho các khải tượng. Đó là theo những sự ghi chép mà chúng ta đọc được ở trong Thánh Kinh Tân Ước. Người thứ nhất là sứ đồ Phi-e-rơ với cái khải tượng về sự các loài thú không tinh sạch đã được Đức Chúa Trời làm cho tinh sạch, như đã chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 từ câu 11 đến câu 16. Khải tượng ấy tiêu biểu cho cái sự kiện đã đến thời kỳ mà Đức Chúa Trời tiếp nhận tất cả các dân ngoại vào trong hội thánh của Ngài. Người Israel vào thời bấy giờ có cái niềm tin cũng như cái thói quen xem bất cứ dân tộc nào không phải là dân Israel thì đều là ô uế. Ý nghĩa của sự ô uế này là để phân biệt các dân khác với dân Israel là dân đã được Đức Chúa Trời thánh hóa. Vì Ngài chọn qua dân Israel, Ngài sẽ thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài cho toàn thể nhân loại. Dân Israel được Thánh Kinh gọi là dân thánh. Họ là dân thánh vì họ được Đức Chúa Trời biệt riêng họ cho cái mục đích đã định của Ngài và cho phép họ được hiểu biết Ngài, thờ phượng Ngài, cầu xin Ngài, chứ không phải vì họ tốt lành hơn các dân tộc khác. Khải tượng của Phi-e-rơ giúp cho ông và mọi người hiểu rằng thời kỳ mà Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người trong mọi dân tộc vào trong hội thánh của Ngài đã bắt đầu. Những ai đáp lại lời kêu gọi của Ngài, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo lời Ngài, thì được nhập vào trong hội thánh, bất kể họ thuộc dân tộc nào. Chính vì thế mà Phi-e-rơ đã viết ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Người thứ nhì là sứ đồ Giăng với các khải tượng về kỳ tận thế như đã được ông ghi chép ở trong sách Khải Huyền. Người thứ ba là sứ đồ Phaolô với ít nhất là 4 lần ông được thấy khải tượng. Lần thứ nhất là khi ông chưa là sứ đồ và còn là kẻ nghịch thù hội thánh. Trên đường từ Jerusalem tới Đa-mách để bắt hại hội thánh, thì ông đã thấy khải tượng về sự vinh quang của Đức Chúa Giê-xu và nghe Chúa phán như được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 1 đến câu 9 và sau đó được lặp lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 26 từ câu 11 đến câu 19. Lần thứ nhì là khải tượng về thiên đàng như đã được ông ghi lại trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 1 đến câu 10 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay. Lần thứ ba là khải tượng về người Macedoan kêu cứu với ông được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 9. Và lần thứ tư là khải tượng về sự Chúa phán bảo ông cứ mạnh dạn rao giảng tin lành ở tại Cô-rinh-tô như đã được ghi lại trong công vụ các sứ đồ đoạn 18 câu 9. Khải tượng có thể đến từ Chúa, mà cũng có thể đến từ các tà linh. Điển hình cho sự khải tượng đến từ tà linh là trường hợp những người ngồi thiền, thấy được những sự mà họ cho là những cảnh trời và các thần linh. Trường hợp của những người nói tiếng lạ, ngày nào cũng thấy những sự mà họ cho là khải tượng đến từ Chúa. Qua Thánh Kinh chúng ta hiểu rằng khải tượng chân thật đến từ Chúa chỉ được ban cho những ai thuộc về Ngài, hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Ngài, dù trong thời Cựu Ước hay trong thời Tân Ước. Và các khải tượng đến từ Chúa là để ứng chứng cho chức vụ của một người hoặc là ứng chứng cho một cái sự kiện trong chương trình chung của Đức Chúa Trời đối với một dân tộc, đối với các quốc gia hoặc là đối với hội thánh của Ngài. Sự kiện những người nói tiếng lạ suốt ngày nói tiếng lạ và thấy khải tượng chỉ là hiện tượng họ bị tà linh xâm nhập, lừa gạt họ, tương tự như những người ngồi thiền bị tà linh lừa gạt, cho họ thấy những khải tượng về các thần linh và các cảnh trời theo những gì được mô tả trong giáo lý của Phật giáo và Ấn giáo. Những giấc mơ và khải tượng Chúa ban cho con dân Chúa có thể là chỉ dành riêng cho người được ban cho, có thể là để người ấy chia sẻ lại với người khác. Nếu không có sự phán bảo của Chúa về sự chia sẻ giấc mơ và khải tượng cho người khác, thì người có giấc mơ hoặc khải tượng chỉ nên giữ riêng cho chính mình. Danh từ sự mặc khải có nghĩa đen là sự mở ra, như là cái sự vén màn ở trên sân khấu, phơi bày cho thấy những gì trước đó bị tấm màn che giấu. Mạc là tấm màn dùng để bao phủ hoặc là che giấu những gì không muốn cho thấy. Khải là mở ra hoặc là vén lên. Trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh, danh từ sự mặc khải cũng chính là tên sách Khải Huyền. Các bản dịch Thánh Kinh Việt ngữ dùng chữ Khải Huyền với ý nghĩa những sự mầu nhiệm được mở ra cho thấy. Chúa ban cho con dân của Ngài được thấy các khải tượng và Chúa mặc khải cho họ hiểu những gì họ thấy. Trong trường hợp của Phi-e-rơ và Giăng cũng như của các tiên tri thời Cựu Ước thì chúng ta thấy họ hiểu và ghi lại sự hiểu của họ về các khải tượng ở trong Thánh Kinh. Ngoại trừ một trường hợp của tiên tri Đa-ni-ên được ghi lại trong Đa-ni-ên đoạn 12, vì cái khải tượng đó là được để dành cho con dân Chúa trong những ngày cuối cùng, tức là chúng ta đây. Sứ đồ Phao-lô cũng không được phép ghi lại những sự ông đã nghe, đã thấy và đã hiểu trong khải tượng về thiên đàng, mặc dù ông được phép nhắc đến. Thánh Kinh không cho chúng ta biết vì sao Chúa ban cho Phaolô khải tượng mà lại không cho ông chia sẻ chi tiết với Hội Thánh. Chúng ta chỉ có thể hiểu rằng Chúa đã ban cho ông vinh dự được thấy khải tượng về thiên đàng để an ủi và khích lệ ông trong sự ông trung tín, chịu khổ, gắng sức làm tròn chức vụ Chúa đã giao phó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa của từng câu trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 từ câu 1 đến câu 10. Trước hết là câu 1. Khoe mình thật chẳng làm thuận lợi gì cho tôi, nhưng tôi sẽ đề cập tới các khải tượng và các sự mặc khải của Chúa. Động từ làm thuận lợi có nghĩa là đem lại những gì có ích lợi và thuận tiện cho cuộc sống. Phaolô nhận biết rằng sự khoe mình không hề đem lại điều gì thuận lợi cho người khoe. Là bởi vì đối với người khoe mình trong Chúa thì đó là cái sự tôn vinh Chúa, sự tỏ ra quyền phép và năng lực của Chúa thể hiện trong đời sống của mình, chứ không phải để tìm kiếm danh tiếng hay là quyền lợi cho mình. Còn đối với người khoe mình để tự tôn cao mình, mong được sự thắng phục của người khác, thì người ấy phạm tội kiêu ngạo. Mà phạm tội thì chẳng thuận lợi gì theo cái nhìn của Thánh Kinh. Tuy nhiên trong trường hợp của Phaolô vào thời điểm bấy giờ thì ông buộc phải khoe mình trong Chúa. Thứ nhất, Phaolô cần khoe về những gian khổ trong chức vụ sứ đồ để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô hiểu thế nào là một sứ đồ chân thật của Chúa, để họ có dữ kiện so sánh sứ đồ thật của Chúa với những người đang mạo danh sứ đồ của Chúa, làm băng hoại Hội Thánh của Chúa ở tại Cô-rinh-tô. Thứ nhì, Phaolô cần khoe về khải tượng Chúa ban cho ông để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được thêm vững tin về những lời giảng dạy của ông, tin rằng đó là những lời giảng dạy đến từ Chúa và được khích lệ với cái sự phước hạnh mà họ sẽ vui hưởng trong thiên đàng nếu họ đứng vững trong đức tin. Phaolô đề cập tới các khải tượng là các sự Chúa cho ông nhìn thấy bởi tâm thần, và đề cập tới các sự mặc khải của Chúa là các sự Chúa khiến cho ông hiểu trong thần trí về các khải tượng ấy. Như vậy, khải tượng là điều mà Chúa cho chúng ta thấy, còn mặc khải là điều mà Chúa giúp cho chúng ta hiểu các khải tượng. Câu 2. Tôi đã biết một người trong Đấng Christ 14 năm trước, hoặc trong thân thể tôi đã chẳng biết, hoặc ngoài thân thể tôi đã chẳng biết, có Đức Chúa Trời đã biết, người ấy đã được đem lên tới tầng trời thứ ba. Có lẽ Phaolô đã không dùng cái cách nói tự xưng trực tiếp, nhưng dùng cách nói gián tiếp về mình ở trong câu này là vì ông muốn làm giảm nhẹ đi cái sự khoe mình. Đây cũng là cách mà sứ đồ Giăng nói về mình khi nhắc đến sự ông được Chúa yêu, như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 23, đoạn 19 câu 26 và đoạn 21 câu 20. Chúng ta có thể học cách nói khiêm nhường này khi nhắc tới các đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Nhưng khi chúng ta làm chứng cái sự Chúa cứu chuộc mình thì chúng ta không nên dùng cách nói này, vì như vậy có vẻ như là chúng ta muốn làm giảm đi cái sự nghiêm trọng của quá khứ tội lỗi của mình. Phaolô viết thư thứ nhì Cô-rinh-tô vào khoảng cuối mùa thu năm 57. Vậy 14 năm trước là vào khoảng năm 44. Thánh Kinh không nói rõ Phaolô có khải tượng này trong trường hợp nào, nhưng vào năm 44, trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất, Phaolô đã bị dân Do Thái ném đá gần chết ở tại thành Lystra. Sự việc này được chép trong Công vụ các sứ đồ đoạn 14 câu 19. Rất có thể trong thời điểm ấy, Phaolô đã được thấy khải tượng về thiên đàng. Nói cách khác, có thể khi đó Phaolô đã chết đi và sống lại, và trong khi tạm chết thì ông được Chúa đưa vào trong thiên đàng. Ngày nay thuật ngữ y khoa gọi đó là kinh nghiệm cận tử, tức là kinh nghiệm kề cận sự chết. Trong khi nói đến kinh nghiệm cận tử thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em. Hầu hết những câu chuyện do những người có kinh nghiệm cận tử thuật lại được phổ biến trên mạng hoặc được in thành sách đều là sự lừa dối của ma quỷ, vì chúng không đúng với các lẽ thật của Thánh Kinh. Kể cả kinh nghiệm cận tử của những người xưng nhận họ là môn đồ của Đấng Christ hoặc là người giảng dạy lời Chúa. Vào thời điểm thư thứ nhì Cô-rinh-tô được viết thì 14 năm đã trôi qua kể từ khi Phaolô thấy khải tượng, nhưng ông vẫn không biết chắc là ông đã được lên tới thiên đàng trong thân thể xác thịt hay là ngoài thân thể xác thịt. Theo lý trí thì ông biết thân thể xác thịt không thể vào thiên đàng vì nó là vật chất, nhưng theo nhận thức thì ông thấy mình vẫn có một thân thể khi đang ở trong thiên đàng. Chúng ta có thể hiểu Phaolô đang ở trong thân thể thiêng liêng là tâm thần khi ông được Chúa đưa ông vào trong thiên đàng. Điều này giúp cho chúng ta hiểu rằng thân thể thiêng liêng của chúng ta là tâm thần cũng có hình dáng giống như thân thể xác thịt của chúng ta. Trường hợp Phaolô được đem vào thiên đàng cũng giống như trường hợp hơn 50 năm sau đó, sứ đồ Giăng được đem vào thiên đàng, như đã chép trong Khải Huyền động 4 từ câu 1 đến câu 2. Nhưng Giăng ý thức rõ ràng là ông vào thiên đàng trong thần linh, tức là trong trạng thái thuộc linh. Mọi sự ông nhìn thấy và nhận thức là do thần trí của tâm thần. Thánh Kinh gọi bầu khí quyển bao bọc chung quanh trái đất là khoảng không, như đã chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 6 đến câu 7. Và như vậy đó là tầng trời thứ nhất tính từ mặt đất. Qua khỏi bầu khí quyển là khoảng không bao la của vũ trụ, tức là tầng trời thứ nhì. Cả hai tầng trời này đều thuộc về thế giới vật chất. Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phaolô dùng thuật ngữ tầng trời thứ ba để gọi nơi Đức Chúa Trời ngự ở trong thế giới thuộc linh. Thực tế, mỗi khi nói tới nơi ngự của Đức Chúa Trời, thì Thánh Kinh đều dùng danh từ trời mà một số Thánh Kinh Việt ngữ thường dịch là thiên đàng. Danh từ thiên đàng trong tiếng Hán Việt có nghĩa là dinh thự to lớn ở trên trời. Vì thế, thiên đàng hàm ý là nơi ngự của Đức Chúa Trời, là thành Jerusalem ở trên trời. Câu 3. Và tôi đã biết người ấy hoặc trong thân thể hoặc ngoài thân thể tôi đã chẳng biết, nhưng Đức Chúa Trời đã biết. Câu 4. Đã được đem lên tới chốn paradis như thế nào? Và đã nghe những lời không thể nói, những lời không người nào được phép nói. Phaolô nhấn mạnh tới sự kiện ông không nhận thức ông đã được vào thiên đàng trong thân thể xác thịt hay ngoài thân thể xác thịt, là vì kinh nghiệm ấy quá sống động đối với ông, rất thực đối với ông. Phaolô dùng danh từ paradis để gọi thiên đàng. Danh từ này ra từ tiếng Ba Tư, tức là Iran ngày nay, là chữ theo nghĩa đen dùng để chỉ một khu vườn lớn và xinh đẹp, có tường thành vây quanh, có thú rừng được thả bên trong, dành riêng cho việc săn bắn của bậc vua chúa hoặc là những người cao sang, quyền quý. Danh từ này còn được dùng với nghĩa khu vườn khoái lạc, có thể dịch sang tiếng Hán Việt là lạc viên, như đã dịch ở trong Khải Huyền đoạn 2 câu 7. Danh từ này cũng được chính Đức Chúa Giêsu dùng để gọi nơi linh hồn của những con dân Chúa trước thời Tân Ước an nghỉ trong âm phủ, chờ ngày Chúa hoàn thành sự chết chuộc tội cho nhân loại và đem họ vào trong thiên đàng, như đã chép trong Luca đoạn 23 câu 43. Như vậy, paradis không chỉ dành riêng để gọi thiên đàng, mà có thể dùng để gọi bất cứ nơi nào có sự vui thỏa trọn vẹn trong Chúa. Bản dịch Thánh Kinh Cựu Ước sang tiếng Hy Lạp đầu tiên là bản dịch 70, là bản dịch Thánh Kinh tiếng Hy Lạp được chính Đức Chúa Giêsu và các sứ đồ của Ngài sử dụng, đã dùng danh từ paradis để dịch danh từ Eden. Phaolô không những được Chúa cho thấy cảnh thiên đàng, mà còn được cho nghe những lời mà ông dù hiểu được nhưng không thể nào nói được, như là một người có thể nghe và hiểu một ngoại ngữ nhưng không thể nói được ngoại ngữ ấy. Và Phaolô hay bất cứ người nào khác không được phép lặp lại những lời ông đã nghe trong thiên đàng. Những lời Phaolô đã nghe có thể là những lời Chúa phán trực tiếp với ông hoặc là gián tiếp qua các thiên sứ. Chúng ta không thể nào biết nội dung của những lời mà Phaolô đã nghe, nhưng chắc chắn những lời ấy đã an ủi và khích lệ Phaolô trong mục vụ rất nhiều, cũng như đã đem lại sự vui thỏa tuyệt vời trong sự hiểu biết cho Phaolô. Câu 5. Về người ấy tôi sẽ khoe, nhưng về chính mình tôi sẽ không khoe, ngoại trừ trong những sự đau yếu của tôi. Ý của Phaolô là ông sẵn lòng khoe về sự ông được Chúa ban cho đặc ân, đem ông vào thiên đàng trong lúc ông vẫn còn đang sống trong cái thân thể xác thịt, để ông được thấy thiên đàng và được nghe những lời mầu nhiệm. Tức là khoe về sự vinh dự Chúa đã ban cho ông. Nhưng ông không muốn khoe về bản thân của mình. Nếu có khoe về bản thân thì ông chỉ khoe rằng mình yếu đuối không ra gì. Yếu đuối về thuộc thể lẫn yếu đuối về thuộc linh. Yếu đuối về thuộc thể vì bệnh tật, yếu đuối về thuộc linh vì khó tự mình kiềm chế cái sự kiêu ngạo. Đến nỗi Chúa phải dùng sự đau yếu của thân thể xác thịt để giúp ông kiềm chế sự kiêu ngạo của tâm thần. Như chúng ta đã biết, tội lỗi đầu tiên của loài người thể hiện thành hành động là tội không vân phục Thiên Chúa. Nhưng nguồn gốc dẫn tới sự phạm tội không vân phục là tội kiêu ngạo ở trong tâm thần, khi loài người muốn bằng Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhận thấy sự kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi thứ tội lỗi trong loài người lẫn trong các thiên sứ. Câu 6. Vì dẫu cho tôi muốn khoe, tôi sẽ không là ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi tránh không khoe, kẻo có ai nghĩ cho tôi vượt quá sự người ấy thấy nơi tôi hoặc nghe điều ra từ tôi. Khi Phaolô khoe mình về bản thân thì ông cũng sẽ không khoe một cách ngu dại để tôn cao bản thân như những kẻ không thuộc về Chúa, mà ông sẽ nói lên sự thật về con người yếu đuối của mình đã được Chúa ban ơn và dùng như thế nào để làm ra những việc công bình của Ngài. Dù vậy, ông tránh không khoe mình, trừ ra trường hợp buộc phải khoe vì ích lợi của con dân Chúa. Phaolô ngại rằng, có thể vì sự khoe mình trong Chúa của ông mà khiến cho con người tôn sùng ông, đánh giá ông theo đặc ân Chúa ban cho ông, thay vì đánh giá ông theo lời nói và việc làm của ông. Đánh giá đúng Phaolô hay bất cứ một người hầu vị Chúa trong chức vụ nào là đánh giá theo lời nói và việc làm của họ. Phaolô và những người hầu vị Chúa trong chức vụ ấy có giảng dạy, khuyên bảo, nói theo lời Chúa hay không, và họ có sống theo lời Chúa hay không. Giá trị thật của một người là do lời nói và việc làm của người ấy, chứ không do các đặc ân Chúa đã ban cho người ấy. Câu 7. Và để tôi không tự lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng lớn của các khải tượng ấy, thì đã cho tôi một cái dầm sóc vào thịt, tức là sứ giả của Satan, để đánh tôi, để tôi không tự lên mình kiêu ngạo. Sự cao trọng lớn của các khải tượng về thiên đàng là cái sự mầu nhiệm, thiêng liêng, thánh khiết và vinh quang của những gì mà Phaolô đã được thấy và nghe ở trong thiên đàng. Cái dầm sóc, theo nghĩa đen, có thể là một mũi gai hay là một mảnh gỗ rất nhỏ đâm vào thịt. Theo nghĩa bóng được dùng ở đây là một chứng bệnh thuộc thể nào đó, không nghiêm trọng nhưng rất là phiền phức. Một số nhà giải kinh dựa vào Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 1 đến câu 9, Galati đoạn 4 câu 13 đến câu 15 và đoạn 6 câu 11. Mà suy luận rằng, sau khi nhìn thấy sự vinh quang của Chúa từ trời, Phaolô đã bị chứng đau mắt kinh niên khiến cho ông thường bị chảy nước mắt và nhìn không rõ. Vì thế, dù Phaolô là người có học, nhưng ông vẫn nhờ người khác giúp ông viết các lá thư gửi cho các hội thánh. Ông chỉ ký tên vào cuối thư. Còn khi ông phải tự mình viết, như là khi viết thư Galati, thì chữ trong thư rất lớn, như đã chép trong Galati đoạn 6 câu 11. Hãy xem chữ lớn là dường nào, tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi. Khi chúng ta đọc Galati đoạn 4 câu 13 đến câu 15, thì chúng ta thấy dường như sự suy luận cho rằng Phaolô bị đau mắt là hợp lý. Galati đoạn 4 câu 13 đến câu 15 đã chép như thế này. Các anh chị em biết rằng trong sự đau yếu của xác thịt mà tôi đã giảng tin lành cho các anh chị em lần thứ nhất, sự thử thách của tôi ở trong xác thịt của tôi, nhưng các anh chị em đã không khinh miệt cũng không chối bỏ tôi, mà tiếp nhận tôi như một thiên sứ của Thiên Chúa, như Đấng Christ Jesus. Vậy thì sự phước hạnh của các anh chị em là gì? Vì tôi làm chứng cho các anh chị em rằng, nếu có thể được, thì các anh chị em cũng móc con mắt mà cho tôi. Nhưng cũng có thể Phaolô đã mượn ý một câu tục ngữ Hy Lạp, yêu ai đó hơn chính đôi mắt của mình, để nói tới tình yêu của con dân Chúa ở tại Galati dành cho ông, chứ không có ý nói đến chứng đau mắt. Hơn nữa, nếu xét theo văn mạch, thì sự kiện cái dầm sóc phải xảy ra sau khi ông được cất lên thiên đàng. Trong khi đó, sự ông nhìn thấy vinh quang của Chúa và bị mù trong 3 ngày đã xảy ra trước đó 11 năm vào năm 33. Cũng có thể là Phaolô bị chứng sốt rét kinh niên hay là một chứng bệnh kinh niên nào khác. Những gì chúng ta suy luận cách hợp lý nhưng không có sự khẳng định của Thánh Kinh thì chúng ta không nên biến chúng thành giáo lý. Sự kiện Phaolô không nói rõ cái dầm sóc của ông là gì, giúp cho chúng ta hiểu điều này. Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa trong mọi thời đại học biết rằng có những sự nghịch ý chúng ta, nhưng Chúa cho phép xảy ra là vì sự ích lợi cho chúng ta. Câu chuyện Chúa cho phép Satan tấn công Job, câu chuyện Chúa cho phép Satan tấn công Phaolô, an ủi và khích lệ chúng ta khi chúng ta bị đau yếu, khốn khó mà phần lớn do ma quỷ gây ra. Nhưng Chúa chỉ ban thêm sức cho chúng ta chịu đựng, chứ Ngài không mở đường cho chúng ta ra khỏi. Chúng ta hãy bám chặt vào cái sự chân thật của lời Chúa để chấp nhận mọi cái dầm sóc ở trong đời sống của chúng ta. Roma đoạn 8 câu 28 đến câu 29 dạy rằng, chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài. Vì những ai Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định sẵn để giống như hình ảnh của con Ngài, để con ấy là con đầu lòng trong nhiều anh chị em cùng cha. Dựa vào kinh nghiệm của Phaolô, dựa vào lời Chúa trong Roma đoạn 8 câu 28 và Côrintô nhất đoạn 10 câu 13, Chúng ta tin rằng, khi chúng ta gặp đau yếu, hoạn nạn mà Chúa không chữa lành hoặc không mở đường cho chúng ta ra khỏi, thì đó là vì sự đau yếu hoặc là hoạn nạn đó là cần thiết xảy ra cho chúng ta. Và Chúa đã ban cho chúng ta có sức để chịu đựng. Vậy chúng ta hãy tạ ơn Chúa và vững tin nơi Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa của sự đau yếu hoặc hoạn nạn mà Chúa muốn chúng ta kiên trì, chịu đựng. Phaolô gọi sự đau yếu trong xác thịt của ông là phương tiện Satan dùng để tấn công ông. Nhưng chính Chúa cho phép điều ấy xảy ra để giữ cho Phaolô không kiêu ngạo. Phaolô nhân cách hóa sự đau yếu trong xác thịt của ông thành người đại diện cho Satan để đánh phá ông. Động từ đánh được dùng trong câu này có nghĩa đen là đánh bằng cú đấm của nắm tay. Nghĩa bóng là đối xử một cách hung bạo. Chúng ta thấy một người như Phaolô mà Chúa còn cho phép bệnh tật xảy ra để giữ cho ông không kiêu ngạo, thì chúng ta cần phải cẩn thận xét mình về sự kiêu ngạo. Người nào vẫn còn khó chịu hoặc buồn giận khi có người chỉ ra sự thiếu sót, lầm lỗi của mình, thì người ấy có lòng tự ái không đúng. Lòng tự ái không đúng sẽ dẫn đến sự kiêu ngạo. Người nào vẫn còn ham thích được người khác tung hô mình thì người ấy vẫn còn lòng kiêu ngạo. Và sự kiêu ngạo là nguồn gốc của mọi tội lỗi khác. Chúng ta cũng cần phân biệt sự vui mừng vì làm ra những việc lành ở trong Chúa được khen ngợi, khác với cái sự cố ý làm điều gì đó để được khen, được tôn cao. Nghĩa là chúng ta có quyền vui mừng khi có người khen ngợi mình. Chỉ cần là khi chúng ta làm gì đó không phải làm để tìm kiếm tiếng khen, mà làm vì chúng ta biết đây là cái điều ích lợi, là cái điều tốt lành, làm tôn vinh danh Chúa và đem lại ích lợi cho anh chị em của chúng ta. Câu 8. Về sự ấy tôi đã 3 lần kêu cầu Chúa cho nó lìa khỏi tôi. Câu 9. Và Ngài đã phán với tôi, ân điển của ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi. Về sự ấy là về sự đau yếu trong xác thịt của Phaolô. Và xin quý ông bà, anh chị em chú ý ở chỗ này. Danh từ sự đau yếu được dùng ở đây thay vì dịch là sự yếu đuối là bởi vì sự yếu đuối thì nó không nói đến cái sự đau đớn do bệnh tật của thân thể xác thịt gây ra. Trong khi cái danh từ sự đau yếu ở trong nguyên ngữ thánh kinh thì nó vừa chỉ cái sự yếu đuối vốn có của thân thể xác thịt của chúng ta mà nó vừa chỉ đến cái sự yếu đuối gây ra bởi cái sự đau đớn do bệnh tật mang đến cho chúng ta. Vì thế chúng tôi chọn dùng cái danh từ sự đau yếu thay vì dùng cái danh từ sự yếu đuối. Về sự ấy là về cái sự đau yếu trong xác thịt của Phaolô. Phaolô đã 3 lần cầu xin Chúa cất nó ra khỏi ông. Chúng ta không biết rõ Chúa im lặng trong 2 lần cầu xin trước của Phaolô và chỉ đáp trả sau lần cầu xin thứ 3 của ông. Hay là mỗi lần Phaolô cầu xin thì Chúa đều đáp trả cùng một câu và sau 3 lần thì Phaolô không cầu xin nữa. Ân điển của Chúa là bất cứ sự ban cho nào từ Chúa bởi sự từ ái và sự thương xót của Ngài. Ân điển của Chúa ban cho Phaolô trong trường hợp này là sức chịu đựng của thân thể xác thịt và sức nhẫn nại của thần trí, giúp cho ông kiên trì chịu đựng mọi đau đớn, khó khăn do tật bệnh đem tới. Động từ nên trọn vẹn có nghĩa là làm cho hoàn thành, làm cho trở nên trọn vẹn hoặc là làm cho đạt được mục đích. Sức mạnh của Chúa nên trọn vẹn trong sự đau yếu của xác thịt có nghĩa là thứ nhất, sức mạnh của Chúa là đầy đủ, trọn vẹn trong sự giúp cho xác thịt của chúng ta chịu đựng mọi sự đau yếu do bệnh tật gây ra. Thứ nhì, sức mạnh của Chúa thể hiện cách trọn vẹn qua chúng ta khi chúng ta ở trong sự đau yếu của bệnh tật, mà vẫn hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Và thứ ba, sức mạnh của Chúa khiến cho chúng ta dù yếu đuối, nhưng được trở nên trọn vẹn khi chúng ta đắc thắng mọi cám dỗ. Chính vì thế mà Phaolô vui lòng chịu đựng sự đau yếu của xác thịt bằng ân điển của Chúa, để cho sức mạnh của Chúa tiếp tục làm thành mục đích của nó trong đời sống của ông, giúp cho ông chịu đựng sự đau yếu, tật bệnh của xác thịt, làm thành mọi bổn phận của ông và đắc thắng mọi cám dỗ trong cuộc sống, nhất là cám dỗ của sự kiêu ngạo. Ý nghĩa của sự Phaolô khoe mình trong những sự đau yếu của ông bao gồm sự yếu đuối tự nhiên của xác thịt lẫn sự đau yếu vì tật bệnh, là khoe về ân điển của Chúa, khoe về sức mạnh toàn năng của Chúa thể hiện trong ông và qua ông. Câu 10. Vậy nên tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Vậy nên có nghĩa là vì tôi nhận thức được lời phán của Chúa. Phaolô nói tôi thỏa lòng trong những sự đau yếu, trong những sự sỉ nhục, trong những sự túng thiếu, trong những sự bách hại, trong những sự khốn khó vì Đấng Christ. Không có nghĩa là ông thỏa lòng vì bị lâm vào cái tình trạng bị đau yếu, bị sỉ nhục, bị túng thiếu, bị bách hại, bị khốn khó vì Đấng Christ. Nhưng ông thỏa lòng vì trong tất cả những sự đó, Chúa đã không từ bỏ ông mà ban ân điển cho ông, ban sức toàn năng của Ngài cho ông, để Ngài làm trọn những sự tốt lành Ngài đã định sẵn cho ông, và để ông làm trọn những sự tốt lành Đức Chúa Trời đã giao phó cho ông. Những sự đau yếu vì Đấng Christ bao gồm sự yếu đuối vì sức lực suy tàn theo thời gian, và sự đau yếu vì bệnh tật trong khi sống theo lời Chúa và phụng sự Chúa. Những sự sỉ nhục vì Đấng Christ bao gồm tất cả những sự khinh chê, mắng chửi, đánh đập, kỳ thị vì đức tin nơi Chúa. Những sự túng thiếu vì Đấng Christ bao gồm tất cả những sự vì sống theo lời Chúa mà không phạm tội trong khi làm việc kiếm sống, vì hy sinh cứu giúp người cần cứu giúp, vì bị ma quỷ tấn công vào tài sản, vào nghề nghiệp, vào phương tiện kiếm sống để cám dỗ chúng ta phạm tội. Những sự bách hại vì Đấng Christ bao gồm tất cả những sự thù nghịch, chống đối, làm khổ, đối xử bất công đến từ người thân, đến từ nhà cầm quyền và tất cả những người không thuộc về Chúa khác, kể cả những sự đánh phá của các tà linh. Những sự khốn khó vì Đấng Christ thì bao gồm tất cả những sự chịu khổ vì Đấng Christ không thuộc về sự đau yếu, sự sỉ nhục, sự túng thiếu và sự bất hại đã liệt kê phía trên. Vì khi tôi yếu đuối thì ấy là lúc tôi mạnh mẽ, có nghĩa là khi Phaolô nhận thức sự yếu đuối của bản thân và công nhận mình là yếu đuối thì khi ấy sức toàn năng của Chúa tuôn đổ trên ông, khiến cho ông trở nên mạnh mẽ, làm được mọi sự trong thánh ý của Chúa. Và cũng chính vì ý thức sự yếu đuối của mình, ý thức sức toàn năng của Chúa hành động qua mình, mà mình mới có thể làm được mọi sự. Cho nên Phaolô không khoe khoang để tìm kiếm sự khen ngợi cho bản thân. Vì điều ông có thể khoe chỉ là khoe sự yếu đuối của mình và khoe về ân điển của Chúa mà thôi. Cảm tạ Chúa, chúng ta được sinh ra trong thời kỳ của Hội Thánh và được tháp nhập vào trong Hội Thánh của Chúa. Chúng ta đang sống trong thời kỳ gọi là những ngày sau rốt đã được tiên tri trong Gioan đoạn 2 câu 28 đến câu 32 và được sứ đồ Phi-rơ công nhận đã ứng nghiệm cho Hội Thánh như đã được ghi ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 16 đến câu 21. Những người trẻ sẽ thấy những khải tượng, những người già sẽ mơ những giấc mơ. Những người phụng sự Chúa, cả nam lẫn nữ sẽ nói tiên tri bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh. Nhưng có thấy những khải tượng, có mơ những giấc mơ đến từ Chúa hay không là tùy thuộc vào sự con dân Chúa có hết lòng sống theo lời Chúa hay không. Mỗi con dân Chúa, dù nam hay nữ, cũng đều là người phụng sự Chúa trong chức vụ Thầy Tế Lễ. Thầy Tế Lễ ngoài nhiệm vụ dân của Tế Lễ lên Chúa, còn có nhiệm vụ rao truyền lời Chúa. Mà sự rao truyền lời Chúa là một hình thức của sự nói tiên tri. Ngày nay khi chúng ta rao giảng tin lành, khi chúng ta nói về sự đến của Đấng Christ, nói về kỳ tận thế, là chúng ta đang nói tiên tri. Nhưng chúng ta nói tiên tri cách vô thức như con vẹt nói tiếng người, hay là chúng ta nói trong cái sự Đức Thánh Linh thần cảm chúng ta. Ngày của Chúa đã rất gần, mỗi người hãy tự xét lấy đời sống của mình, xem mình có sẵn sàng cho sự đến của Chúa hay chưa. Hãy tận dụng thời gian còn lại để hoàn thành những việc lành Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi một chúng ta. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý ông bà chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Con An Vui Trong Tình Ngài. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài.
Đời con được Chúa tình yêu thương xót cứu con ra khỏi tội ô, được Ngài yêu con cho con quen đi nếp sông xót xa đã qua. Đời con được Chúa tình yêu chân dắt dẫn đưa qua những nẻo đời. Tình Ngài yêu con vẫn mãi thêm lên với tháng năm chẳng phai. Giêsu yêu con thật nhiều, mang bao đau thương cứu con. Nhưng lúc suy ngẫm tình Ngài cho con càng thêm biết ơn. Trái tim này kính dâng Ngài, nguyện trọn đời con luôn tôn vinh Ngài. Con an vui trong tình Ngài, Giêsu yêu con thiết tha. Dẫu lúc nguy biến đường đời, trong con hằng luôn vững tin Chúa nhân từ dẫn đưa đường, và trong đời con luôn luôn an bình nguyện mãi theo Ngài. Đời con được Chúa tình yêu thương xót cứu con ra khỏi tội ô. Được Ngài yêu con cho con quên đi nếp sống xót xa đã qua. Đời con được Chúa tình yêu chăn dắt dẫn đưa qua những nẻo đời. Tình Ngài yêu con vẫn mãi thêm lên với tháng năm chẳng phai. Giêsu yêu con thật nhiều, mang bao đau thương cứu con. Nhưng lúc suy ngẫm tình Ngài cho con càng thêm biết ơn. Trái tim này kính dâng Ngài, nguyện trọn đời con luôn tôn vinh Ngài. Con an vui trong tình Ngài, Giêsu yêu con thiết tha. Dẫu lúc nguy biến đường đời, trong con hằng luôn vững tin Chúa nhân từ dẫn đưa đường, và trong đời con luôn luôn an bình
vì những núi sẽ dời đi và những đồi sẽ bị chuyển, nhưng lòng từ ái của ta sẽ chẳng rời khỏi ngươi. Giao ước bình an của ta cũng sẽ chẳng bị chuyển. Đấng từ hữu hằng hữu là đấng thương xót ngươi phán.
Giêsu yêu con thật nhiều, mang bao đau thương cứu con. Nhưng lúc suy ngẫm tình Ngài cho con càng thêm biết ơn. Trái tim này kính dâng Ngài, nguyện trọn đời con luôn tôn vinh Ngài. Con an vui trong tình Ngài, Giêsu yêu con thiết tha. Dẫu lúc nguy biến đường đời, trong con hằng luôn vững tin Chúa nhân từ dẫn đưa đường, và trọn đời con luôn luôn an bình nguyện mãi theo Ngài.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh Đại Hiệp Ý trong sự tôn vinh Chúa.